Cầu nguyện giải cứu dành cho trẻ em, tác giả Frank Hammond, chương 8, Thế giới của một đứa trẻ. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng và định hướng sự hình thành tư duy lý luận và tính cách của trẻ em. Khi chúng ta xem xét và đánh giá vô số những nguồn sức mạnh đa dạng và xấu xa đang tìm cách giành giật lấy trái tim và tâm trí của con trẻ, chúng ta nhận thấy rất nhiều những âm điệu của ma quỷ trong đó. Do đó, chúng ta biết rằng mình đang đối đầu với những chiến lược được lập nên từ địa ngục và chúng ta thực sự đang ở trong một cuộc chiến thuộc linh giành lấy sự cứu rỗi cho con cái của mình. Một nhà giáo kiêm nhà truyền giáo cũng là bạn của chúng tôi đã từng viết trong bản cập nhật thông tin của mình: một trong những công việc gần đây của tôi là làm giáo viên tại một trường trung học cơ đốc. Tôi đã hết sức phấn khởi được làm việc trong một môi trường với các học sinh cũng là cơ đốc nhân. Tuy nhiên, niềm vui này không kéo dài được lâu. Các học sinh ở đây cũng tệ như các học sinh ở trường công vậy. Tôi đã thực sự bị sốc và đặt câu hỏi: tại sao những đứa trẻ này lại chẳng có gì khác biệt trong thái độ ứng xử của chúng? Đến giờ tôi nghĩ mình đã có câu trả lời. Chúng cũng xem những chương trình TV tương tự, chơi những trò chơi tương tự, đọc những cuốn sách tương tự với những đứa trẻ chưa tin Chúa, và do đó chịu những ảnh hưởng của sức hủy hoại tương tự. Trên thực tế, có rất nhiều ảnh hưởng có sức hủy hoại trong cuộc sống của trẻ em ngày nay mà chưa từng được nhắc đến ở những thế hệ trước. Hệ quả của những ảnh hưởng này thể hiện rõ ở sự leo thang của các vấn đề xã hội như coi thường chính quyền, quan hệ tình dục tiền hôn nhân, mang thai vị thành niên, nạo phá thai, HIV và các băng nhóm gangster, bạo lực, sử dụng thuốc kích thích, tội phạm, bạo dâm, sát nhân và tự tử. Ma quỷ đã công khai tuyên chiến với con cái và thế hệ thanh thiếu niên của chúng ta. Vậy thì gia đình, nhà trường và hội thánh cần làm gì để chống lại âm mưu của ma quỷ và giải cứu con cái chúng ta khỏi móng vuốt của chúng? Một trong những quy tắc đầu tiên trong trận chiến này là biết rõ kẻ thù của bạn. Quỷ dữ là kẻ lừa dối và hắn chắc chắn sẽ ngụy trang những chiến thuật của mình hết sức khéo léo để cha mẹ, những người lãnh đạo hội thánh và các nhà giáo dục sẽ không thể nhận ra những mưu mô xảo quyệt của hắn. Khi Chúa Giê-xu sai các môn đồ của mình đi ra thế gian để làm chứng, Ngài đã dặn họ rằng: kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Ma-thi-ơ chương 10 câu 16. Chúa Giê-xu có hàm ý gì khi Ngài nói rằng chúng ta cần khôn khéo như rắn? Rắn là loài vật cực kỳ thận trọng và mang trong mình những kỹ năng tuyệt hảo để né tránh hiểm nguy. Chúng vừa khôn ngoan để đánh hơi các mối nguy hiểm, vừa mạnh mẽ và khéo léo chống trả lại kẻ thù. Do đó chúng ta cần khôn ngoan như rắn trong việc chống lại và ngăn chặn những nỗ lực của kẻ thù trong việc cám dỗ con cái chúng ta. Đơn sơ như chim bồ câu, với nghĩa đen là chúng ta cần gìn giữ sự trong sáng, chân thành và không để tâm hồn bị vấy bẩn. Chúng ta không thể học theo những đặc tính của quỷ dữ hay bắt chước những thủ đoạn của hắn trong cuộc chiến tranh chống lại kẻ thù. Vũ khí của chúng ta là vũ khí thuộc linh, chứ không phải xác thịt. Chúng ta không đánh trận cùng thịt và huyết, mà cùng các thần dữ trên các miền trên trời. Chúng ta cần phải khôn ngoan để nắm giữ những điều tốt đẹp và vững vàng, chống lại tất cả những gì xấu xa. Trong việc làm sáng tỏ về cuộc tấn công không khoan nhượng của ma quỷ trên con cái chúng ta, mục tiêu của chúng tôi không phải là báo động, mà là thông báo. Không phải là gây ra sự sợ hãi, mà muốn làm rõ vấn đề. Vậy thì mưu đồ của quỷ dữ trong thời đại ngày nay là gì? Thời đại mới trong lớp học. Trong những năm trở lại đây, chúng tôi nghe nói rất nhiều về phong trào thời đại mới. Tuy nhiên, có rất nhiều cơ đốc nhân cho rằng điều này chẳng liên quan gì tới bản thân, gia đình và cộng đồng xung quanh họ. Nhưng sự thật những gì đang diễn ra không thể chối cãi. Ảnh hưởng của làn sóng thời đại mới đang nhanh chóng xâm nhập vào mọi ngóc ngách của xã hội. Trường học là mục tiêu đặc biệt bị nhắm tới bởi những người đi theo phong trào thời đại mới ủng hộ công cuộc toàn cầu hóa, khiến môi trường lớp học trở thành một chương trình nhằm mục tiêu đưa học sinh vào khuôn mẫu của tư tưởng một thế giới và chuẩn bị các em trở thành công dân của một thời đại toàn cầu. Thuật ngữ miêu tả mục tiêu của những người ủng hộ chủ nghĩa một thế giới bao gồm sự phụ thuộc lẫn nhau, hợp tác khoan dung, đồng cảm chủ nghĩa quốc tế, phân chia của cải và sự vị tha. Nhìn vào bề ngoài thì những mục tiêu này có vẻ rất cao quý và không hề khiếm khuyết gì. Nhưng vấn đề bắt đầu hé lộ khi những mục tiêu này được định nghĩa và cách thức thực hiện chúng bộc lộ. Thuyết tương đối được đề cao, các chuẩn mực đạo đức tuyệt đối bị chối bỏ. Việc quyết định đúng sai được dựa trên hoàn cảnh, cảm xúc cá nhân và những kết quả do cá nhân mong muốn. Triết lý này chống lại 10 điều răn của Chúa bằng cách phủ nhận Đức Chúa Trời đã định rõ các chuẩn mực đúng sai. Do đó, các trường học nơi tiếp nhận thuyết toàn cầu hóa vào chương trình học dần trở nên chống lại các tiêu chuẩn đạo đức và tâm linh vốn được các hội thánh và gia đình cơ đốc duy trì. Thêm vào đó, lòng yêu nước và chủ quyền quốc gia bị công kích và coi là xấu xa. Lá cờ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và lời tuyên thệ trung thành với Tổ quốc bị thay thế bởi lá cờ và lời tuyên thệ với Liên Hiệp Quốc. Những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa ủng hộ chủ nghĩa chính trị tự do. Tương tự, thì chủ nghĩa một chính quyền cũng trở thành điểm nhấn trong các mục tiêu toàn cầu hóa. Một vài nhà giáo dục theo chủ nghĩa toàn cầu đã rao truyền một tôn giáo mới cho thế giới dựa trên chủ nghĩa thần bí phương Đông. Trên thực tế, nếu coi chủ nghĩa thời đại mới như một đồng xu, thì chủ nghĩa giáo dục toàn cầu chính là mặt chính trị của đồng xu đó. Những người tin Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời soi dẫn và Chúa Giê-xu là con đường duy nhất đến sự cứu rỗi, bị dán nhãn là những kẻ cuồng tín và ngu dại bởi họ là mối đe dọa cho mục tiêu của phong trào thời đại mới về một tôn giáo duy nhất. Tôn giáo độc tôn cũng mang tầm quan trọng như chủ nghĩa một chính quyền duy nhất. Cả hai cùng chuẩn bị con đường cho những kẻ địch lại Đấng Christ. Thông qua các chương trình thời đại mới, trẻ em được giới thiệu tới những thuật huyền bí như những trạng thái khác của ý thức, thiền định yoga, xem bói bằng hình ảnh, tưởng tượng hình ảnh trong ý thức, thuật thôi miên, thuật chiêu hồn gọi là hồn người đã chết, liên hệ với các linh quen thuộc, những tà linh được gọi là người dẫn đường tưởng tượng, hay những linh tự nhiên xuất hiện mà trẻ em được hướng dẫn là có thể trông cậy vào để tìm kiếm sự thông thái và được định hướng giúp chúng đưa ra quyết định và sự phát triển của các năng lực tâm linh. Các trường công ở Los Angeles đã tiến hành các chương trình thí điểm giới thiệu triết học toàn cầu thông qua các thuật huyền bí. Nếu các chương trình tương tự được cho phép nhân rộng, hàng ngàn trẻ em sẽ bị mở cửa thuộc linh cho các tà linh chiếm hữu. Số lượng này có thể tăng theo cấp số nhân. Cơ đốc nhân cần nắm được tình hình và theo dõi sát sao các chương trình được dạy ở trường công. Các hoạt động tà thuật trong lớp học có thể đến từ giáo án hoặc đến từ các giáo viên là người thực hành các tà thuật này. Một trong số trường hợp, cha mẹ và lãnh đạo các hội thánh cần phải chủ động tuyên truyền cho các nhà giáo dục địa phương về những động cơ và mục tiêu ngầm của phong trào giáo dục toàn cầu này.